chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tổ chức chương trình huấn luyện chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp sáng tạo dưới sự dẫn dắt trực tiếp của ông Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, hướng tới 7 dự án xuất sắc được lựa chọn tham gia chương trình cố vấn tăng tốc mùa 3 năm 2024. Bài viết sau đây đề cập cụ thể xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã, được thể hiện qua các dự án tham gia chương trình cố vấn tăng tốc mùa 3 năm 2024. Tham gia với vai trò thành viên hội đồng tuyển chọn các dự án cho chương trình cố vấn tăng tốc mùa 3 năm 2024 thuộc dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định, ông Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia nhận định, ngay từ vòng tuyển chọn, các chủ dự án đã thể hiện tư duy mới mẻ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều này chứng tỏ tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bình Định đang lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã. Ông Hùng nhấn mạnh, so với các mùa trước, chất lượng thuyết trình và sự đa dạng của các dự án năm nay có nhiều cải thiện. Đặc biệt, ngoài các sản phẩm truyền thống, các dự án trong lĩnh vực dịch vụ và công nghệ cũng xuất hiện ngày càng nhiều, phản ánh xu hướng khởi nghiệp hiện đại và tiềm năng phát triển bền vững. Trong số 7 dự án được chọn tham gia chương trình cố vấn tăng tốc mùa 3, một số dự án tiêu biểu gồm Gốm Vân Sơn, vẻ đẹp gốm xưa cho công trình này của doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn, Haku Hotel, chuỗi khách sạn tầm trung của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý tập đoàn Hakuen, sản phẩm từ vùng nguyên liệu quế an toàn của Hợp tác xã Dịch vụ và Dược liệu An Lão, Kemper Alu của công ty trách nhiệm hữu hạn Alu Quy Nhân, liên kết sản xuất và chế biến hoa hòe Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Dula, xưởng nội thất thi công cho chung cư của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế thi công nội thất Tuấn Phát và phần mềm quản lý doanh nghiệp Asianasa của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thương mại và dịch vụ TH. Chị Nguyễn Thị Hoàng Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Alu Quy Nhân, chia sẻ về dự án Kemper Alu. Năm 2013, tôi nảy ra ý tưởng phát triển sản phẩm từ quả bơ, loại trái cây giàu dinh dưỡng. Đến năm 2019, thương hiệu các sản phẩm từ bơ của công ty gồm kem tươi, nước ép, sinh tố, mô hình hợp tác nhượng quyền dần được định hình. Hiện nay công ty đã có 5 cửa hàng tại Quy Nhân và Nha Trang, dự kiến mở rộng theo mô hình nhượng quyền vào năm 2025. Chương trình cố vấn là cơ hội để chị Phượng học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong việc quản trị nhân sự, mở rộng thị trường và hoàn thiện chiến lược phát triển bền vững. Phần mềm Asianasa của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thương mại và dịch vụ TH là một trong những dự án công nghệ nổi bật với tính đột phá. Anh Lương Công Nhật Hùng, giám đốc kỹ thuật công ty cho biết, Asianasa tích hợp 6 tính năng chính trên cùng một nền tảng, quản lý nhân sự, bán hàng, kế toán, CRM, quản lý khách hàng, quản lý công việc và website. Sản phẩm giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nhân sự, giảm công việc, quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. Từ năm 2022, công ty đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp sử dụng phần mềm này. Năm 2024, công ty đang thử nghiệm hệ thống trí tuệ nhân tạo để hệ thống kế toán tự vận hành, giúp doanh nghiệp tập trung kinh doanh. Giai đoạn 2025-2028, công ty hướng đến phát triển thị trường quốc tế. Ngoài ra, công ty đang có kế hoạch xây dựng cho mỗi sinh viên có một website miễn phí để sinh viên có thể kinh doanh các sản phẩm mà công ty liên kết với một số doanh nghiệp trong tỉnh, vừa tạo thêm thu nhập cho sinh viên, vừa giúp doanh nghiệp có thêm kênh để bán sản phẩm. Trở lại với chương trình huấn luyện chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp sáng tạo do Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, trong 3 ngày huấn luyện, chuyên gia Trương Thanh Hùng đã tập trung truyền đạt 3 nhóm nội dung chính: lãnh đạo sáng tạo, phân tích vai trò của CEO trong việc đổi mới sáng tạo và định hình tư duy lãnh đạo đúng đắn; kiến tạo giá trị vượt trội, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã thấu hiểu khách hàng, phát triển giá trị sản phẩm dịch vụ nổi bật và xây dựng tuyên bố giá trị mạnh mẽ; và quản trị chuyên nghiệp, giới thiệu phương pháp đổi mới và tối ưu mô hình kinh doanh quản trị chiến lược tinh gọn qua một trang giấy. Đặc biệt, chương trình tập trung vào ứng dụng OKR, mục tiêu và kết quả then chốt để thay thế KPI truyền thống nhằm tăng hiệu quả vận hành và tự động hóa doanh nghiệp. Chương trình không chỉ giúp nâng cao năng lực quản trị mà còn trang bị các kỹ năng thực tiễn để các dự án khởi nghiệp tối ưu hóa mô hình kinh doanh và tạo đà phát triển bền vững. Được biết, các dự án tham gia chương trình cố vấn tăng tốc mùa 3 sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện gồm huấn luyện 1-1 về quản trị doanh nghiệp sáng tạo, tư vấn chiến lược mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm, kết nối mạng lưới đối tác nhà đầu tư, hỗ trợ pháp lý và chiến lược truyền thông quảng bá. Chuyên gia Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia tin tưởng, với những nỗ lực từ chương trình cố vấn và sự quyết tâm của các dự án khởi nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo tại Bình Định đang ngày càng được khẳng định, hứa hẹn nhiều bước tiến mới trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối của chương mục Khoa học và Công nghệ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài Nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác thải tại nguồn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng đang trở thành thách thức đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Việc phân loại rác ngay tại nhà, khu vực, nơi công cộng được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhất nhằm giảm tải áp lực cho các bãi chôn lấp, đồng thời tối ưu hóa việc tái chế và xử lý rác thải. Thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn là một bài toán khó, cần quá trình lâu dài cũng như cơ chế hoạt động xử lý vi phạm. Thực tế đã có nhiều địa phương triển khai thực hiện mô hình này nhưng vẫn chưa tạo sự thay đổi bền vững. Tại tỉnh Bình Định năm 2023, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh khoảng 1.051 tấn một ngày, trong đó khu vực đô thị khoảng hơn 581 tấn một ngày. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý đạt hơn 74%. Tính đến hết tháng 8 năm 2024, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý đạt 80%. Hiện toàn tỉnh có 5 doanh nghiệp, 9 đơn vị sự nghiệp công ích, 17 hợp tác xã và các cá nhân tham gia hoạt động thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với hơn 60 xe ép rác chuyên dụng, 54 xe tải các loại và 494 xe đẩy tay thực hiện thu gom vận chuyển rác thải. Tháng 10 vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 3 lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa, túi ni lông khó phân hủy, sử dụng một lần với sự tham dự của 90 lượt người dân các xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, xã Phước Sơn và xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, vận động kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni lông, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, các hành vi bị nghiêm cấm, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường. Ông Trần Quốc Toàn, trưởng thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh chia sẻ, trước đây mọi người cứ nghĩ phân loại rác là điều không quá cần thiết, cứ gom hết bỏ vào một chỗ là được rồi. Nhưng qua các lớp tập huấn được tuyên truyền về lợi ích của việc phân loại rác thải và tác hại của việc xử lý rác thải không đúng cách, tôi và bà con có suy nghĩ khác. Từ giờ chúng tôi sẽ chủ động thực hiện phân loại rác thải theo hướng dẫn, hạn chế sử dụng nhựa, túi ni lông khó phân hủy để góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp hơn. Ông Trần Quang Nhật, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chia sẻ, hiện nay tại nhiều nơi ý thức về phân loại rác vẫn còn hạn chế. Nhiều người dân chưa hiểu rõ tầm quan trọng của việc này hoặc chưa được hướng dẫn đầy đủ về cách thức phân loại đúng. Việc phân loại rác không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí cho việc xử lý rác thải và tạo ra nguồn tài nguyên mới, tạo ra những giá trị xã hội trong việc kết nối cộng đồng từ chính những hoạt động xã hội ý nghĩa. Nhân đây, cũng xin nhắc lại, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định 3 nhóm chất thải chính được phân loại gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Việc hướng dẫn phân loại cụ thể như các loại rác phổ biến bao gồm rác hữu cơ như các loại thực phẩm thừa, vỏ trái cây, lá cây có thể được sử dụng để ủ phân hữu cơ, góp phần cải thiện chất lượng đất. Rác tái chế như chai nhựa, giấy, kim loại có thể được tái sử dụng để sản xuất các sản phẩm mới, giảm thiểu việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Rác vô cơ không thể tái chế cần được xử lý đặc biệt để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Dự báo, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cảnh báo, ngày và đêm mai, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Tiếp theo là tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Bình Định. Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bình Định có mưa, có nơi mưa vừa. Lượng mưa từ 19 giờ tối hôm qua đến 3 giờ sáng nay có nơi trên 20mm như hồ Diêm Tiêu, Phù Mỹ 30,4mm, hồ Thạch Khê, Hoài Ân 25,2mm, hồ Cẩn Hậu, Hoài Nhơn 21,8mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Ngày và đêm nay, khu vực Bình Định có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo từ ngày mai 23 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, khu vực Bình Định có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 50-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn dông sét cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn dốc khu vực vùng núi, các công trình đang thi công ở sườn núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.